Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta học bài thứ 3 về người nữ không tên tại làng Sunem. Hai vợ chồng người nữ Sunem khá giả về vật chất nhưng không có con. Với lòng kính yêu Chúa, bà đề nghị chồng xây một căn phòng đầy đủ tiện nghi để tiên tri Elise và người học trò nghỉ lại mỗi khi đi qua nhà ông bà. Đáp lại sự tiếp đãi nồng hậu của đôi vợ chồng này, tiên tri Elise cầu xin Đức Chúa Trời ban cho ông bà một đứa con trai. Một năm sau đó, ông bà sinh một đứa con trai, nhưng chỉ vài năm sau đứa bé bị bệnh và qua đời. Kinh Thánh ghi như vậy. Người đàn bà ấy thọ thai và một năm sau, cũng trong lúc đó, sinh một đứa con trai y như lời Elise đã nói trước cho nàng. Sảy khi đứa trẻ lớn lên, một ngày kia nó đi đến cha nó, nơi những người gặt lúa, mà nói rằng, đầu tôi đau, đầu tôi đau. Người cha bảo kẻ tôi tớ đem nó về cho mẹ nó. Người tôi tớ đem nó về, giao cho mẹ nó. Đứa trẻ ngồi trên đầu gối của mẹ cho đến trưa, rồi chết. Chúng tôi vừa trích đọc sách Các Vua Thứ Nhì chương 4 từ câu 17 đến 20. Khi thấy con đã chết, người đàn bà đem xác đứa bé lên phòng của tiên tri Elise, đặt nằm trên giường của ông, rồi đi ra, đóng cửa lại. Có lẽ bà không báo cho người nhà biết tin chẳng lành là đứa bé đã chết. Bây giờ chúng ta nhìn vào hành trình của người nữ Sunem đi đến núi Cạc-mên. Sách Các Vua Nhì chương 4 ghi tiếp như sau. Sau đó, bà gọi chồng và nói, xin ông cắt cho tôi một đứa đầy tớ và một con lừa cái để tôi chạy đến người của Đức Chúa Trời, rồi tôi sẽ trở về. Chồng bà hỏi, hôm nay không phải là ngày mùng 1, cũng không phải là ngày Sa-bát. Vậy tại sao bà lại đi gặp người ấy? Bà đáp, ông cứ yên tâm. Rồi bà bảo thắng lừa và dặn người đầy tớ, hãy thúc lừa đi nhanh, chỉ khi nào tôi bảo mới dừng lại. Vậy bà lên đường, đến với người của Đức Chúa Trời trên núi Cạc-mên. Chúng tôi vừa trích đọc sách Các Vua thứ nhì chương 4, từ câu 22 đến câu 25a bản Hiệu Đính. Trước niềm đau vì đứa con trai yêu dấu đã chết, người nữ Sunem nghĩ đến Đức Chúa Trời và người mà Chúa đã dùng để ban phước cho vợ chồng bà. Vì thế bà quyết định tìm đến tiên tri Elise. Có lẽ bà hy vọng rằng người của Đức Chúa Trời có thể cứu con bà sống lại. Người nữ Sunem là người vợ vâng phục chồng. Trước đó, bà hỏi ý ông trong việc xây phòng nghỉ cho vị tiên tri. Nhưng lần này, bà không nói cho ông biết tại sao bà muốn đi gặp tiên tri Elise. Khi nghe vợ xin cho một con lừa và một người đầy tớ để bà đi gặp vị tiên tri, chồng bà ngạc nhiên hỏi: bữa nay không phải là ngày mùng một, cũng không phải ngày sa bát, tại sao bà lại đi gặp người ấy? Sợ chồng hỏi thêm nhiều điều và sẽ ngăn cản ý định của mình, bà đáp: ông yên tâm, mọi việc đều bình yên, tôi sẽ trở về ngay. Với nỗi buồn, đau trong lòng và sự nôn nóng, người nữ Sunem bảo đầy tớ giục con lừa đi thật nhanh. Bà muốn mau đến gặp người của Đức Chúa Trời để báo cho ông biết rằng ơn phước mà Chúa ban cho vợ chồng bà qua lời cầu nguyện của ông bây giờ không còn nữa. Bà cũng hy vọng với quyền năng Chúa ban cho vị tiên tri, ông có thể cứu con bà sống lại. Con lừa bị thúc chạy nhanh, nên dù quãng đường dài đến 30 dặm, người nữ Sunem đã đến núi Cạc-mên thật là nhanh chóng. Kinh Thánh ghi tiếp như vậy: người của Đức Chúa Trời thấy nàng đằng xa, bèn nói với Gê-ha-si, kẻ tôi tớ mình, rằng: kìa, người đàn bà Sunem, vậy hãy chạy đi đón nàng và hỏi nàng rằng mọi việc đều bình an chăng, chồng và con ngươi bình an chăng. Nàng đáp: bình an. Khi nàng đến gần người của Đức Chúa Trời tại trên núi, thì ôm lấy chân người. Gê-ha-si đến gần đặng xô nàng ra. Nhưng người của Đức Chúa Trời nói cùng người rằng: hãy để mặc nàng, linh hồn nàng đắng cay. Đức Giê-hô-va có giấu ta điều đó, không tỏ cho ta hay. Trích các vua nhì chương 4, câu 25 đến 27. Thưa quý vị, Kinh Thánh ghi thật chi tiết nên chúng ta có thể hiểu tường tận câu chuyện này. Khi người nữ Sunem còn ở đằng xa, tiên tri Elise đã nhận ra bà và ông linh cảm ngay là có điều chẳng lành, nên bà mới một mình lặn lội đến núi Cạc-mên này để tìm ông. Vốn quan tâm đến gia đình người nữ Sunem, vị tiên tri nhờ người đầy tớ chạy ra đón bà và hỏi xem mọi sự có bình an không, chồng và con bà có bình an không mà bà một mình đi tới đây như vậy. Bà trả lời người đầy tớ: mọi việc bình an. Nhưng rồi bà chạy lên núi đến bên tiên tri Elise, vì người mà bà muốn gặp là vị tiên tri chứ không phải đầy tớ của ông. Khi đến gần tiên tri Elise, người nữ Sunem gieo mình xuống bên ông, ôm lấy chân ông. Gê-ha-si nghĩ rằng người đàn bà này đã vượt quá phạm vi và không tôn kính thầy của mình, nên ông bước lại gần để đẩy bà ra. Nhưng tiên tri Elise là người của Đức Chúa Trời. Ông hiểu ngay người nữ Sunem đang có điều đau buồn trong lòng, nên mới lặn lội đi tìm ông và chạy đến ôm chân ông như vậy. Tiên tri Elise ngăn người đầy tớ lại và nói: hãy để mặc nàng, linh hồn nàng đang có điều gì cay đắng lắm. Đức Giê-hô-va giấu ta, không cho ta hay. Thưa quý vị, câu nói của vị tiên tri cho thấy ông là người thật bén nhạy và có tình yêu thương. Khi người nữ Sunem cúi xuống ôm chân ông không nghĩ là bà thiếu tôn trọng đối với ông, vì ông biết vợ chồng bà đã lâu, cũng biết tánh hạnh của bà nữa. Trái lại, ông linh cảm rằng bà đang có điều đau đớn trong lòng không thể nói ra được, và trong cơn tuyệt vọng, bà bày tỏ lòng tin cậy nơi người của Đức Chúa Trời và cầu xin ông cứu giúp. Cảm nhận có chuyện đau buồn xảy ra cho gia đình người nữ Sunem, tiên tri Elise thầm hỏi: nhưng tại sao Chúa không cho ta biết? Chi tiết này cho thấy, dù một người là tiên tri của Đức Chúa Trời cũng không thể biết tất cả mọi sự nếu Chúa không bày tỏ cho. Lời khẩn cầu của người nữ Sunem là gì? Kinh Thánh bản hiệu đính ghi như vậy. Lúc ấy bà nói, Thưa Chúa, tôi có cầu xin Chúa một đứa con trai đâu. Chẳng phải tôi đã nói, xin đừng nói dối tôi đó sao? Elise nói với Gehazi, Hãy thắt lưng, cầm gậy của ta trong tay và đi. Dọc đường, nếu con gặp ai thì đừng chào. Nếu có ai chào con thì đừng đáp lại. Con sẽ đặt cây gậy của ta trên mặt đứa trẻ. Nhưng mẹ của đứa trẻ nói, Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống của ông mà thề rằng tôi sẽ không rời khỏi ông. Vậy, Elise trỗi dậy và đi theo bà. Trích các vui nhất chương 4, câu 28 đến 30. Với tấm lòng đau đớn, người nữ Sunem trách tiên tri Elise rằng bà đâu có cầu xin con cái mà ông xin Chúa ban cho bà một đứa con trai, và bà cũng dặn ông đừng nói dối bà. Nghe những lời đó và thấy nét mặt đau buồn của người nữ Sunem, tiên tri Elise hiểu ngay đứa con trai Chúa ban cho ông bà đã chết. Vì thế, ông không hỏi gì thêm, nhưng bảo người đầy tớ cầm cây gậy của ông đi ngay đến nhà bà và đặt cây gậy trên mặt đứa bé. Nghe vị tiên tri nhờ người đầy tớ đi đến nhà mình, người nữ Sunem không đồng ý. Bà muốn chính tiên tri Elise sẽ đi đến nhà bà để cứu con bà. Nên bà khẩn cầu thật rõ ràng và mạnh mẽ. Bà nói, tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống của ông mà thề rằng tôi sẽ không rời khỏi ông. Một lần nữa, vị tiên tri cảm nhận tấm lòng tuyệt vọng và nhu cầu cấp bách của người nữ Sunem. Bà không muốn trở về với đứa con đã chết mà không có người của Đức Chúa Trời đi cùng. Vì thế, tiên tri Elise làm theo lời bà yêu cầu. Ông liền lên đường đi với bà về Sunem. Người đầy tớ đã vâng lời thầy dặn bảo nên đã cầm cây gậy của Elise đi trước. Đến nơi, anh đặt cây gậy trên mặt đứa bé như lời thầy dặn bảo, nhưng đứa bé không tỉnh lại. Chúng tôi xin đọc phần Kinh Thánh nói về việc đứa bé được cứu sống như sau. Khi Elise vào nhà, thì thấy đứa trẻ đã chết nằm trên giường của ông. Elise vào trong phòng đóng cửa lại, chỉ có ông và đứa trẻ ở trong. Rồi ông cầu nguyện với Đức Giê-hô-va. Sau đó, ông lên giường, nằm sấp trên đứa trẻ, đặt miệng mình trên miệng nó, mắt mình trên mắt nó và tay mình trên tay nó. Khi ông nằm ấp trên mình đứa trẻ như vậy, thì cơ thể nó ấm lại. Elise bước xuống, đi qua đi lại trong phòng, rồi lại lên giường, nằm ấp trên mình đứa trẻ một lần nữa. Cuối cùng, đứa trẻ hắt hơi 7 lần và mở mắt ra. Elise gọi Gehazi và bảo, hãy đi gọi người đàn bà Sunem. Gehazi đi gọi bà. Khi bà ấy đến, Elise nói với bà, hãy ẵm lấy con bà. Bà đến, sấp mình xuống dưới chân ông và lạy. Rồi ẵm con mình và đi ra. Thưa quý vị, dù vui mừng vì con đã sống lại, người nữ Sunem không chạy đến bế con ngay, nhưng bà cúi lại và cảm tạ vị tiên tri trước. Kinh Thánh không ghi thêm gì sau đó, nhưng chúng ta có thể tưởng tượng được nỗi vui mừng của người nữ Sunem và lòng biết ơn của bà đối với Đức Chúa Trời và đầy tớ của Ngài. Cảm tạ Chúa về kết cuộc tốt đẹp của câu chuyện người nữ không tên ở làng Sunem. Khi đối diện với hoàn cảnh đau buồn, khó khăn, chúng ta cũng hãy hết lòng kêu cầu với Chúa. Ngài sẽ tỏ cho chúng ta những việc lớn và khó là những việc chúng ta chưa từng biết.
tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa trong ơn lành của Chúa, chúng ta lại được gặp nhau qua chương trình Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Trong thời gian qua, chúng tôi trình bày đề tài hướng dẫn con trong đức tin. Đây là vấn đề quan trọng cho tất cả chúng ta, những môn đồ trung kiên của Chúa Giê-xu. Giúp con có đức tin vững chắc nơi Chúa là trách nhiệm hàng đầu của cha mẹ. Vì nếu chúng ta không hướng dẫn con biết Chúa, tin Chúa, các em sẽ đời đời bị hư mất và hội thánh của Chúa có thể cũng không còn. Trong quyển sách tựa đề Đức Tin Bắt Đầu Từ Trong Gia Đình, tác giả Mark Holman nói: nếu muốn con cái lớn lên có đức tin vững mạnh, cha mẹ phải cho con thấy đức tin của cha mẹ thể hiện qua mối liên hệ mật thiết với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhiều người buồn, lo và than rằng các con của mình tin Chúa lơ mơ quá. Nhưng họ quên rằng chính họ cũng theo Chúa nửa vời chứ không thật sự thực hành lời Chúa dạy, không thật sự đi trong đường lối của Chúa. Tác giả này cũng cho biết, nếu muốn con có đức tin thật nơi Chúa, cha mẹ không những phải dành thì giờ nói về Chúa cho con, nhưng cũng phải hiểu rõ con và chấp nhận con. Cha mẹ cần chấp nhận con, chấp nhận những khả năng Chúa ban cho con mình, chấp nhận chương trình Đức Chúa Trời định cho từng đứa con. Để việc chia sẻ đức tin với con có kết quả, cha mẹ không chỉ lắng nghe và tiếp nhận những gì con nói, nhưng cũng cần trò chuyện với con, chia sẻ với con về đức tin, về kinh nghiệm trong Chúa của mình. Chúng ta tin Chúa và ngày càng trưởng thành trong đức tin. Nhưng chúng ta không thể hiểu hết mọi việc và cũng không có câu trả lời cho tất cả những thắc mắc trong đời sống. Vì thế chúng ta cần chấp nhận con mình, chấp nhận những ân tứ khả năng Chúa ban cho các em. Đức Chúa Trời có mục đích và chương trình cho đời sống các con chúng ta. Chương trình của Chúa có thể không giống điều chúng ta mong ước hay tính toán cho con. Chúng ta cần biết điều đó và chấp nhận. Ngược lại, con cái cũng cần học biết để chấp nhận cha mẹ và nhớ rằng cha mẹ là người Chúa dùng để uốn nắn, hướng dẫn đời sống mình. Một điều quan trọng khác là dù nhiều tuổi, nhiều kinh nghiệm, chúng ta không bao giờ toàn hảo. Tuy nhiên, chúng ta cần cho con cái biết là Chúa muốn các em yêu thương và kính trọng cha mẹ. Sứ đồ Phao-lô viết như sau: hỡi những người làm con, hãy vâng lời cha mẹ mình trong Chúa, vì đây là điều phải lẽ. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất, có kèm theo lời hứa, để ngươi được phước và được sống lâu trên đất. Trích thư Ê-phê-sô chương 6 câu 1 đến câu 3 bản hiệu đính. Theo lời Chúa dạy, con cái phải tôn kính và vâng lời cha mẹ để được sống dưới sự dẫn dắt và bảo vệ của cha mẹ. Cha mẹ thì phải yêu thương con vô điều kiện, chấp nhận những yếu đuối bất toàn của con và nhất là sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của con. khi cha mẹ yêu thương, sẵn sàng tiếp nhận con ngay cả những lúc con lầm lỗi, sẽ giúp con cảm nhận được tình thương của cha mẹ một cách rõ ràng, cụ thể. Và qua đó, các em sẽ hiểu và cảm nhận được tình yêu của Chúa đối với mình. Chúng ta đều biết câu chuyện Chúa Giê-xu kể về người con trai hoang đàng. Người con này không nghĩ gì đến cha mình, nhưng chỉ muốn tiền bạc của cha và muốn làm những gì mình ưa thích. Người con hoang đàng không yêu thương cha, không hiếu kính cha. Khi được tiền cha cho, liền lấy đi xa, tiêu xài phung phí, khiến cha già ở nhà buồn nhớ, lo lắng. Tội của người con này thật lớn, nhưng khi đứa con hoang đàng và bất hiếu đó trở về, người cha chạy ra đón mừng, ôm hôn con, mặc áo mới, đeo nhẫn vào tay con và mở tiệc ăn mừng. Thưa quý vị, đây là bài học Chúa Giê-xu dạy về tình yêu cao cả vô biên Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, những con người tội lỗi. Nhưng câu chuyện này cũng là khuôn mẫu Chúa dùng để dạy các bậc cha mẹ cách đối xử với con cái, nhất là với những đứa con làm cho chúng ta đau buồn, khổ tâm. Khi cha mẹ tiếp nhận con, tha thứ lỗi lầm của con, yêu thương con hết lòng, các em sẽ cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Và khi được cha mẹ chia sẻ về tình thương và ơn cứu rỗi của Chúa dành cho các em sẽ dễ dàng hiểu và chấp nhận. Ngoài việc yêu thương con vô điều kiện và chấp nhận những yếu đuối lỗi lầm của con, cha mẹ cũng cần tận dụng mọi cơ hội để cho con nhìn thấy đức tin của cha mẹ. Chúng ta không chỉ nói về Chúa cho con, dùng lời nói chỉ cho con thấy đức tin nơi Chúa là điều vô cùng quan trọng. Nhưng chúng ta cũng phải dùng việc làm, tức là dùng chính cách sống, cách cư xử hàng ngày của mình để cho các con thấy rằng đối với cha mẹ, đức tin là điều vô cùng quan trọng. Quyết tâm làm gương cho con về mặt đức tin, nghĩa là chỉ cho con thấy sống theo lời Chúa dạy là sống như thế nào. Đây là chúng ta dẫn con đi từng bước trong con đường đức tin, qua những sinh hoạt bình thường hàng ngày của gia đình. Chúng ta cần hướng dẫn con cách vui vẻ, hăng hái và kiên nhẫn, cho con thấy niềm vui, ý nghĩa trong đời sống người tin Chúa và những người sống theo lời Chúa dạy. Lắm khi chúng ta cũng phải nhắc đi nhắc lại cho con nghe những điều chúng ta đã nói. Không những thế, cha mẹ cũng cho con biết rõ mục tiêu của cha mẹ. Mục tiêu đó là giúp con biết Chúa và tin Chúa. Đời sống đức tin của cha mẹ cần bày tỏ rõ ràng cho con nhìn thấy. Chúng ta không đóng kịch, cũng không che giấu con điều gì. Cho con nhìn thấy sự dẫn dắt của Chúa cho gia đình mình, cho mỗi một người trong gia đình. Chia sẻ với con những ơn phước Chúa ban, cũng như những thử thách, khó khăn. Và cho con biết chúng ta phản ứng hay đối phó như thế nào trước những điều đó. Trên hết, chúng ta cần cho con thấy đức tin vững vàng của mình trước những thay đổi, những thách thức trong đời. Cho con thấy rằng mục tiêu của cha mẹ là yêu Chúa và sống cho Chúa. Khi các con nhìn thấy đức tin của cha mẹ, không chỉ là qua lời nói, nhưng qua cách sống, cách xử sự, và thấy đời sống của cha mẹ là đời sống có ý nghĩa đầy ơn phước Chúa, các em sẽ mong muốn mình cũng có đời sống giống như vậy. Thưa quý vị, đức tin của con cái bắt đầu từ đức tin thật trong tấm lòng của người cha, người mẹ. Quý vị có thể bắt đầu cho con thấy đức tin của mình ngay hôm nay. Dù các con của quý vị là những đứa bé chưa biết gì, hay là những đứa con đã lớn, đã bắt đầu trưởng thành. Sau đây là những điều chúng ta cần làm gương để con bắt chước. Đó là cho con thấy cha mẹ thường xuyên đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Chúng ta chia sẻ với con những điều mới lạ chúng ta học được trong lời Chúa khi nghe giảng, khi đọc trong sách vở. cho con thấy chúng ta yêu thích những thì giờ gặp gỡ nhóm họp, thông công với các tín hữu khác. Và quan trọng hơn nữa, hãy dành thì giờ cầu nguyện với các con thường xuyên. Nếu các con còn nhỏ, cầu nguyện cho con trước khi đưa con đến trường mỗi ngày. Xin Chúa ở cùng, hướng dẫn và gìn giữ các em khỏi mọi nguy hiểm. Trước khi đưa gia đình đi nghỉ hè, đi mua sắm, chúng ta cũng cầu nguyện với con. Xin Chúa hướng dẫn trong việc chi dùng tiền bạc, cũng như trong mọi chi tiết khác. Xin Chúa giúp chúng ta bắt đầu làm những điều này ngay hôm nay, để không bỏ lỡ cơ hội dạy con về đời sống tin kính của người Cơ Đốc. Nếu các con chúng ta đã biết đọc, biết viết, chúng ta mua cho con những tài liệu tĩnh nguyện để các em đọc hàng ngày và nhắc con ghi vào sổ những vấn đề cầu nguyện để thấy Chúa đã nhậm lời như thế nào. Có một bà mẹ kia, không học cao, cũng không giữ chức vụ quan trọng nào trong hội thánh. Nhưng đức tin đơn sơ chân thành của bà đã ảnh hưởng mạnh mẽ trên các con trong gia đình. Vì gia đình đông con, các con trong gia đình này lớn lên trong hoàn cảnh thanh bạch, chỉ đủ ăn, đủ mặc. Nhưng các con nhìn thấy đức tin của cha mẹ, thấy lòng kính yêu Chúa, tin cậy Chúa trong hoàn cảnh khó khăn nơi cha mẹ mình. Lúc gặp thử thách, tang chế, hoạn nạn, các em không nghe cha mẹ than vang hay oán trách Chúa, nhưng lúc nào cũng trung tín thờ phượng Chúa, dâng hiến một phần mười cho Chúa. Các em cũng thấy cha mẹ tôn kính người hầu việc Chúa, yêu thương giúp đỡ tín hữu trong hội thánh. Tuy nghèo thiếu, nhưng đôi vợ chồng này làm ăn buôn bán chân thật và luôn dành ngày Chủ nhật để đi thờ phượng Chúa. Ông bà tín đồ này có 11 đứa con, nhưng vì bệnh tật và tai nạn chỉ còn 8 đứa. Nhờ nhìn thấy đức tin của cha mẹ thể hiện qua những thăng trầm trong đời sống, nhờ sự dạy dỗ lời Chúa cách ân cần, trung tín của cha mẹ, và nhất là nhờ lời cầu nguyện của cha và mẹ, mà tất cả 8 người con còn lại lớn lên có đức tin vững vàng nơi Chúa, kính yêu Chúa hết lòng, và ngày nay được Chúa dùng trong công việc Ngài. Chúng tôi ước mong điều chúng tôi chia sẻ sẽ khích lệ tất cả chúng ta, những cha mẹ trong Chúa, trong trách nhiệm hướng dẫn con về mặt tâm linh. Có thể quý vị thấy việc hướng dẫn con có đức tin nơi Chúa là điều quá khó, quá lớn, hoặc nghĩ rằng mình không đủ khả năng, không đủ lời Chúa để dạy con về Chúa. Thật ra chúng ta không cần có khả năng đặc biệt, cũng không cần có nhiều kiến thức kinh thánh. Điều chúng ta cần để có ảnh hưởng tốt trên con cái về mặt đức tin là chúng ta có tấm lòng yêu Chúa chân thành, có đức tin vững chắc không lay chuyển và quyết tâm sống đúng theo lời Chúa dạy trong mọi hoàn cảnh. Khi chúng ta không ham giàu có, không lo phiền chi hết nhưng vui mừng, thỏa lòng tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh, sống với lòng biết ơn Chúa, đối xử yêu thương với tất cả mọi người. Tất cả những điều đó sẽ để lại một ấn tượng vô cùng sâu đậm trên con cái chúng ta. Thưa quý thính giả, bài học về hướng dẫn con trong đức tin đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày một vài khía cạnh khác trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Bàn tay con dâng lên.